Bạn muốn làm nghề gì?
Bác sĩ, kỹ sư,
giáo viên mầm non,
designer, thiết kế giao diện.
Phải làm gì để có được công việc mơ ước?
Các bạn nên học MLB,
đạt được tối thiểu là 20 giờ cập nhật học hành.
Đam mê trong cái nghề này và muốn học hỏi.
Hương Lan mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì trên SBS Radio. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nước Úc đã chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực bất động sản. Theo nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, ngành bất động sản tại Úc giờ đây đã tăng trưởng vượt qua cả khai khoáng hay các dịch vụ tài chính, và trong thập kỷ qua đã tăng gấp đôi đóng góp vào GDP của Úc. Sự tăng trưởng này đã kéo theo nhu cầu về nhân lực để đáp ứng cho nhu cầu mở rộng và ra đời của nhiều dự án bất động sản. Ngoài các công ty môi giới bất động sản, thì còn một đội ngũ chuyên viên không kém phần quan trọng trong ngành này, đó là các chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản, tiếng Anh là Property Valuer, và đó cũng chính là ngành nghề mà Hương Lan muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
Nghề thẩm định cũng khá là thú vị.
Thời gian thì rất là linh động.
Nhu cầu về thẩm định viên cũng khá là cao hiện nay.
Và phần lớn thì các công ty thẩm định này đều là công ty của Úc, nên
người ta trả lương đúng theo luật của Úc và quyền lợi của người lao động được bảo đảm.
Ngành chuyên viên thẩm định có lẽ không phổ biến đối với các du học sinh do nhu cầu trên thị trường lao động không quá rộng mở như đối với các ngành trong lĩnh vực kinh tế hay kỹ thuật. Nhưng cũng chính vì lý do đó, sự cạnh tranh tìm việc trong ngành này sẽ không quá khốc liệt như những ngành khác. Và đây cũng là một lựa chọn tốt cho người lao động trong tình hình có nhiều dự án bất động sản trên thị trường như hiện nay. Chị Thanh Ngân trước đây cũng từng là một du học sinh và hiện chị đang là chuyên viên thẩm định tại Sydney. Chị cho biết chị rất hài lòng với công việc hiện có do đây là một công việc ổn định, cộng thêm tính chất linh động trong thời gian làm việc, nên đây là một nghề không quá áp lực và rất phù hợp với những ai đã có gia đình.
Tại thị trường bất động sản của Úc hiện giờ là đang rất là nhộn nhịp, nên nhu cầu về thẩm định viên cũng khá là cao hiện nay. Nếu bạn nào mà muốn sang Úc học mà muốn ở lại định cư thì đây cũng là một trong những cái ngành khá là tốt để cho các bạn định cư. Bởi vì khi mà các bạn có được job rồi thì công việc có được job thì công việc sau này nó sẽ ổn định. Công ty thì phần lớn là người ta không sự phân biệt giữa người sinh viên nước ngoài hay là sinh viên cho local. Người ta đối xử bình đẳng và mức lương người ta đưa ra dành cho tất cả các sinh viên của cái ngành này cũng là tương đồng với nhau. Mỗi sáng thì người thẩm định viên thường đi inspect các properties. Sau đó rồi họ có thể về nhà hoặc là về văn phòng làm report. Thông thường họ làm report trên system của công ty. Thì họ cũng có thể ở nhà và làm report hoặc đến công ty làm report luôn, nên cũng khá là flexible cho người thẩm định viên.
Là một chuyên viên thẩm định, công việc của bạn là thẩm định giá trị của các loại hình bất động sản bao gồm nhà ở, nhà kinh doanh hay khu công nghiệp. Bạn sẽ là người hỗ trợ cho ngân hàng trong việc đánh giá tài sản để cho vay, hoặc hỗ trợ một giao dịch mua bán bất động sản trong việc đưa ra giá trị tham khảo của bất động sản đó.
Thì cái ngành thẩm định này thì phần lớn các công ty thẩm định thường là cung cấp các dịch vụ thẩm định các loại hình bất động sản cho các ngân hàng hoặc là thẩm định độc lập. Thì loại hình chủ yếu của thẩm định hiện nay là thẩm định dành cho ngân hàng, kêu là mortgage valuation. Khi mà ngân hàng trước khi mà giải ngân tiền vay vốn cho khách hàng, người mua bất động sản thì thường ngân hàng sẽ yêu cầu thẩm định viên độc lập đến cái bất động sản đó và thẩm định giá trị của bất động sản.
Theo chị Thanh Ngân, cái khó của nghề này là sự đa dạng của các loại hình bất động sản. Và đối với mỗi loại hình bất động sản thì có một cách thức, một phương pháp thẩm định khác nhau. Một chuyên viên thẩm định muốn trở nên giỏi nghề cũng phải tự đa dạng bản thân để thích ứng với đòi hỏi đó bằng việc phải luôn học hỏi, tìm cơ hội để được thực tập và được huấn luyện bởi những chuyên viên thẩm định có kinh nghiệm lâu năm hơn.
Cái việc mà để mà thẩm định viên mà có đủ trình độ lẫn kinh nghiệm mà để thẩm định nhiều loại bất động sản khác nhau thì ngoài cái chứng chỉ bình thường mà cái tổ chức thẩm định ta yêu cầu thì thẩm định viên nó phải theo học nghề của những thẩm định viên giàu kinh nghiệm hơn. Ví dụ như người ta muốn thẩm định, muốn học nghề để thẩm định job center hay là gas station thì đều phải được học nghề hết. Bởi vì cái mỗi dạng bất động sản thì nó có cách thức thẩm định khác nhau, mà cái thị trường của cái bất động sản, cái đặc thù đó nó cũng khác nhau nữa. Ví dụ nhà ở, thị trường bất động sản nhà ở nó hoàn toàn khác với lại thị trường bất động sản của các văn phòng hay là cửa hàng, nhà hàng. Nhưng mà cái học nghề đó nó cũng mất khá nhiều thời gian và công sức. Ví dụ như là như mình là từ thẩm định nhà ở mà muốn chuyển sang thẩm định về ở văn phòng hoặc là cửa hàng commercial properties thì phải học từ 6 tháng đến 1 năm, tùy vào cái khả năng của cái người thẩm định viên đó nữa. Bởi vì thông thường đó là thẩm định viên sau khi training thì sẽ là làm việc cho công ty mà train mình, như là thẩm định độc lập của công ty đó, thì thẩm định viên nó cũng phải mang theo cái danh tiếng của công ty. Nếu như mà chất lượng thẩm định mà kém thì sẽ là ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.
Đối với bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, để giỏi nghề bạn phải luôn không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức. Còn riêng đối với nghề thẩm định, khi bạn có thể thẩm định các loại hình bất động sản khác nhau, lúc đó bạn sẽ không bị gò bó trong một cơ quan hay tổ chức thẩm định, mà bạn sẽ có thể làm việc độc lập cho nhiều cơ quan hay tổ chức khác nhau. Và đó cũng chính là một ưu điểm khác của nghề này.
Thẩm định viên thì có thể là làm cho một công ty hoặc có thể làm nhiều công ty. Bởi vì theo mình biết, như có một số thẩm định viên có nhiều kinh nghiệm, người ta có thể làm cho tất cả các công ty, tại vì người ta có nhiều kinh nghiệm vào cái một cái đối tượng bất động sản đặc biệt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Bạn muốn làm nghề gì với Hương Lan, và nghề thẩm định bất động sản là ngành nghề mà chúng ta tìm hiểu hôm nay. Tuy rằng khó khăn của nghề này là mất khá nhiều thời gian học nghề để có thể trở thành một chuyên gia thẩm định, nhưng bù lại, theo người làm trong nghề cho biết, thì có nhiều ưu điểm khi giờ giấc làm việc linh hoạt, cơ hội tìm việc cao do không quá nhiều cạnh tranh. Ngoài ra công việc này còn gì khác, bằng cấp nào để được hành nghề và liệu có rủi ro nào trong nghề hay không? Hãy cùng Hương Lan tiếp tục tìm hiểu với chị Thanh Ngân, chuyên viên thẩm định bất động sản tại Sydney. Được biết chị cũng đã từng là một du học sinh, thì chị có thể cho biết nếu muốn làm công việc thẩm định bất động sản thì phải học chương trình gì ạ?
Thì để có cái kiến thức chuyên sâu và đa dạng về các loại hình bất động sản tại Úc á, thì sinh viên được recommend, được giới thiệu là nên học thêm chứng chỉ thẩm định ở TEF. Ngoài ra thì sinh viên có thể đi đến các trường đại học và học ngành, các ngành như là Land Economics. Thì những ngành đó sau khi học xong thì sinh viên có thể hành nghề như là thẩm định viên.
Có thể nói nghề thẩm định bất động sản gắn liền với tình hình thị trường. Nếu có sự tăng trưởng thì chắc chắn là sẽ có nhiều công việc cho các chuyên viên thẩm định. Nhưng mà ngược lại, nếu mà thị trường bất ổn hoặc có những giai đoạn mà không có mua bán nhiều trên thị trường, thì lúc đó người chuyên viên thẩm định phải làm gì thưa chị?
Không phải nhất thiết là thị trường nó nhộn nhịp thì thẩm định viên mới có việc làm, hoặc là khi thị trường mà hết nhộn nhịp thì thẩm định viên không có việc làm, thì không hẳn là như vậy. Bởi vì phần lớn bất động sản ở Úc á, là người mua người ta dùng mortgage, chứ không phải là chi trả 100% như là ở những các nước khác như ở châu Á. Thì khi mà người ta có mortgage loan từ ngân hàng á, thì người ta sẽ có hợp đồng với ngân hàng, và sau khoảng thời gian nhất định thì ngân hàng sẽ review lại cái hợp đồng đó, hoặc là xem xét lại cái lãi suất. Tại vì mỗi thời điểm á, thì lãi suất nó khác nhau. Khi mà review cái hợp đồng á, thì là người ta sẽ review luôn mortgage, người ta sẽ revalue cái property luôn.
Theo chị Thanh Ngân, đây là ngành có tính ổn định rất cao. Và theo những thống kê của Bộ Nhân dụng, tỷ lệ người làm toàn thời trong ngành này là hơn 80%. Đây là con số hấp dẫn mà không phải ngành nào cũng có được. Vậy còn một vấn đề mà người lao động nào cũng quan tâm, đó là lương bổng thì sao?
Về lương bổng thì đối với một sinh viên mới ra trường và có được RPV, họ có để đạt mức lương từ 60.000 trở lên, 60.000 một năm trở lên. Và đối với một thẩm định viên giàu kinh nghiệm và có thể thẩm định rất là nhiều loại hình bất động sản như là office hay là retail hay là industrial thì lương có thể cao hơn nữa, phải từ trên 80.000 đô cho đến 120.000 đô một năm. Thì về lương bổng thì mình có thể nói là không có gì phải lo lắng nhiều,
bởi vì lương bổng của ở cái ngành thẩm định thì người ta đều có cái khung lương rất là rõ ràng, và phần lớn thì cái công ty thẩm định này đều là công ty của Úc nên
người ta trả lương đúng theo luật của Úc và quyền lợi của người lao động được bảo đảm.
À, thưa chị, có thể tò mò sâu một chút vào công việc được không, là cách thẩm định của một bất động sản là như thế nào và dựa trên yếu tố gì để đưa ra giá trị cuối cùng của bất động sản đó? Bởi vì thị trường nhà đất ở Úc hiện tại đang khá sôi động và giá trị nhà thì rất cao, và vì vậy Hương Lan nghĩ là có lẽ cũng nhiều người muốn biết cách thẩm định để đưa ra giá trị căn nhà của họ.
Nói về thẩm định thì khi mà thẩm định một sản phẩm nhà ở chẳng hạn, nói về ngôi nhà, mình sẽ thẩm định cái phần mà đất và thẩm định phần nhà, và người thẩm định viên sẽ áp dụng cái depreciation vô để mà tính theo dự bao nhiêu năm căn nhà đã bao nhiêu năm tuổi thì sẽ depreciation cái giá trị của ngôi nhà. Bên cạnh đó còn có một cái kỹ thuật khác, đó là kỹ thuật so sánh trực tiếp, tức là thẩm định viên phải research các của cái việc giao dịch nhà ở cái khu vực đó, giao dịch là mới nhất và cái giá như thế nào, rồi khu vực, rồi parking như thế nào, rồi có gần những cái facility như là gần shop, gần trường học, thì nó cũng ảnh hưởng đến là giá trị thẩm định.
Vậy quyết định của chuyên viên thẩm định thì đã phải là quyết định cuối cùng hay chưa?
Cái giá trị mà người thẩm định viên với cái bằng cấp và với cái kinh nghiệm khi mà người ta đưa ra cái giá trị thẩm định là người ta, mình gọi là giống như là cái advice chứ không phải là giá trị cuối cùng. Và khi mà mua bán á, thì giá trị cuối cùng sẽ là cái giá trị mà giữa bên bán và bên mua đồng ý. Cái giá trị thẩm định mà thẩm định viên đưa ra chỉ là giá trị mà tham khảo thôi cho người mua và người bán, và người mua người bán người ta có thể là thương lượng và thảo luận với nhau và đưa ra giá trị cuối cùng. Còn đối với lại ngân hàng á, khi mà thẩm định dành cho mortgage á, thì ngân hàng thông thường sẽ dựa vào giá trị thẩm định của thẩm định viên chứ không có dựa vào giá trị giao dịch.
Chị đã chia sẻ nhiều về những ưu điểm của nghề. Vậy liệu có khó khăn hay áp lực hay là có rủi ro nào trong nghề mà một chuyên viên thẩm định phải đối mặt hay không?
Rủi ro của cái ngành này là thẩm định không chính xác thì có thể là bị tước giấy phép hành nghề, nên rủi ro vẫn có. Đối với những ngành nghề mà có cái chứng chỉ hành nghề thì lúc nào nó cũng có những cái rủi ro như thế. Nhưng mà đối với mình thì công ty có mua bảo hiểm nghề nghiệp. Nếu mà trong trường hợp mà rủi ro, cái trường hợp xấu thì vẫn được cái bảo hiểm cover ở một cái mức độ nhất định.
Thưa quý vị và các bạn, ngành thẩm định không phải là một nghề mới, nhưng có lẽ không được nhiều người lao động nước ngoài chú ý vì nhiều lý do. Nhưng dù sao, qua chương trình này, Hương Lan hy vọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một sự lựa chọn mới trong nghề nghiệp. Bởi ngoài cơ hội định cư mà nghề này đem lại, còn có rất nhiều lợi ích riêng khác mà không phải ngành nghề nào cũng có được.
Với cái nghề thẩm định viên thì một trong những cái lợi ích lớn nhất mà mình thấy hiện giờ đó là có thể work from home, thời gian thì rất là linh động. Còn cái thứ hai có thể là bạn có thể, bởi vì bạn làm trong cái lĩnh vực bất động sản thì bạn có thể dùng các kiến thức mà bạn có để phục vụ và đầu tư cho bản thân mình, dù cho gia đình mình chẳng hạn. Bởi vì ở Úc này phần lớn tài sản làm ra được là từ bất động sản, người giàu lên thì phần lớn là nhờ bất động sản. Bất động sản chiếm cái tỷ lệ rất lớn trong tài sản của dân Úc, nên việc mà am hiểu về thị trường, am hiểu về các loại hình bất động sản cũng có thể mang lại nhiều ích lợi cho bạn khi mà bạn muốn đầu tư cho bản thân mình.
Và đến đây thì chương trình Bạn Muốn Làm Nghề Gì xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.